Như vậy thì ở đây là 1.307, tức là trước một năm mà tịch thì Bùi Ngữ Giác Hoàng đã truyền y bát và tâm trợ cho ngài Sắc Lê, cho nên ở đây nó ghi rõ, tức là ngày rằm làm để Bồ Tát xong thì Bùi Ngữ đuổi mọi người xuống hết, và cho thì lấy y bát và viết tâm trợ trao cho cô vợ khó giữ gìn. Như vậy thì mới 24 tuổi ngài đã được trao y bát đó, trao y bát và tâm trợ. Như vậy thì coi như là trước một năm mà khi tịch thì Bùi Ngữ đã trao cũng giống như truyền pháp đó, cho ngài chuẩn bị kỹ. Rồi đến năm Hưng Long thứ 16, tức là 1308, vào ngày mùng 1 tháng Giêng, tôi mới vâng lệnh Bùi Ngữ làm lễ nói pháp trụ trì tại nhà Trăm Lầu ở chùa Chư Lợi. Sau lễ, có vua An Tâm và Đình Thần đến dự. Bùi Ngữ lên bàn thứ pháp rồi nhìn chỗ cho sư giảng đạo. Lễ xong, Bùi Ngữ mới đặt tư kế thế trụ trì chùa Chư Lợi và làm chủ sơn môn Yên Tử. Là đời thứ hai của phái Trúc Lâm, Bùi Ngữ còn trao cho sư hơn 200 bộ kinh sử và đảo An Tâm xung cúng vào chùa cả trăm mấy viện. Đây coi như là làm lễ mà coi như là truyền để lễ truyền pháp kế thế trụ trì rõ ràng, coi như là công khai đó trước công chúng. Bởi vì cái điều này là nó điều rất là quan trọng, là Bùi Ngữ Giác Hoàng làm vị vua đi tu ha, rồi thà coi như là mở ra cái dòng thiền của Việt Nam, cho nên là đây là một cái mốc rất là quan trọng mà lại rất là coi như là ý nghĩa ha. Mà như vậy thì nếu mà người mà được tiếp nối với Bùi Ngữ á là lãnh một cái trách nhiệm rất là lớn lao cho ngôi không có bà thiền mà nếu mà mọi người mà không có đầy đủ cái niềm tin á, thì sau này sẽ thắc mắc rồi có khi thì rồi tranh cãi rồi tranh giành nhau nữa thì khó. Tức là khi mà Bùi Ngữ mà tới giờ Bùi Ngữ tịch rồi, rồi nếu mà cái chỗ thiền này mà không có rõ ràng á, thì sau sẽ tranh nhau tranh nhau làm chủ, thành ra nó rất là khó xử. Cho nên ngài Bùi Ngữ này chuẩn bị rất là kỹ. Ở đây là sau pháp trụ trì á, làm lễ coi như đàng hoàng, rồi có vua An Tâm vì các quan đến chứng dự đàng hoàng, coi như là vậy là mọi người đều biết rõ ràng hết, vua cũng chứng dự nữa thì đâu không ai cãi được hết. Mà ở đây là nói đơn giản, nhưng mà trong cái bản nguyên thể thì ghi rất là rõ đầy đủ, tức là trong đó ghi kỹ hơn là ngày mùng 1 tháng Giêng là năm Mậu Thân, tức là năm 1308, tức là năm này là năm mà Bùi Ngữ sẽ tịch đó, thì khi tức là ngày Sắc Lê ngài mới phụ mệnh, tức là dân mệnh mới dành pháp trụ trì ở gọi là ngày Trăm Lợi đó, chùa Chư Lợi. Thì mở đầu cái buổi lễ truyền thừa đó là ngài Bùi Ngữ mà mới cho tấu đại nhạc, đây là cái nhạc của nhạc lễ lớn đó, đại nhạc nhạc cung đình có tấu đại nhạc, và đốt dân hương mới dẫn sư đến lễ nơi tổ đường, rồi mới đi ra điểm tâm cái buổi lễ. Thì sau khi điểm tâm xong thì Bùi Ngữ lại sai tấu nhạc để đánh tấn pháp, tập hợp đại chúng lại ở pháp đường mà rất là quan trọng. Rồi lúc bấy giờ đó vua An Tâm mới ngự giá đến chùa, mà vì vua là cái vị đại thí chủ của Phật pháp, cho nên rồi sau khi phân ngôi chủ khách thì vua ở vào cái vị trí khách ở tại pháp đường. Rồi các vị quan như là thượng tổ thì hướng dẫn các quan đứng ở dưới sân, tức là vua ở trên pháp đường nhưng các quan thì đứng ở dưới sân. Bùi Ngữ mới lên pháp tòa thuyết pháp, tức là ngài Bùi Ngữ ngài lên pháp tòa ngài thuyết pháp, rồi khi mà thuyết pháp xong ngài mới bước xuống để ngài Sắc Lê lên tòa đàng hoàng, để ngài Sắc Lê lên tòa, rồi Bùi Ngữ đó mới đứng đối diện các tay thanh hỏi, tức là đúng theo cái nghi thức của nhà thiền. Đối với đức, tức là đức đối diện, đối diện riêng hai bên đó giống như ngang nhau và chắp tay thăm hỏi. Và khi nó đáp lễ xong, cho thầy liền nhận cái pháp y để bắt đầu giữa nghĩa là đại chúng. Rồi điều nữa mới bước sang một bên, ngồi trên một cái giường gọi là giường phước lực đó, rồi ngồi đó và nghe chư thuyết pháp. Đàng hoàng, tức là buổi lễ rất là trang trọng, tới ngồi một bên và nghe ngài Pháp Quang ngài thuyết pháp trong cái thời theo ngay cái buổi đó. Thầy sau đó rồi ngài điều nữa mới đem chùa Sư Lợi, chùa Sơn Môn Yên Tử đó giao cho sư, đó là kế thế trụ trì làm tổ thứ hai của thiền phái Phúc Lâm đó. Rồi đem cả cho ngài 100 hộp kinh cử ngoại điển và 20 hộp đại tạng gọi là viết bằng máy đó trao cho sư. Thì cho nên cái buổi lễ nó là rất là trang trọng đàng hoàng. Cho nên mình mới thấy là điều nghị ngài chuẩn bị sắp đặt rất là chu đáo kỹ lưỡng. Do đó là cho nên là sau này thì khi mà đề nghị tập rồi thì ai rồi cũng đều là tin tưởng, đều hướng về ngài. Cho nên sau là vua an tâm là cũng xem ngài giống như là thầy vậy. Rồi tháng 11 năm ấy, tức là 1308, thì điều nghị tịch sư phụ mạng cung minh có lợi về kinh đô. Khi mà trở về núi, sư mới soạn lại những bài tụng của điều nghị lúc ở thập thất, làm thành cái quyển và thập thất nị ngữ. Như vậy thì tức là điều nghị ngài chuẩn bị đâu đó nghe là rất là kỹ. Cái quyển gọi là tập thất mười ngữ này á, tức là những cái ghi lại những cái lời pháp ngữ của ngài Điều Ngữ đó lúc ở nơi thập thất ở Yên Tử này. Thì ở đây thì mình rất tiếc là cái quyển này đã mất, chứ nếu còn quyển này thì nó còn nhiều cái gọi là tư liệu về thiền rất là coi như là sâu sắc á. Cái quyển này coi như là được vua An Tông nó cho xuất bản vào Đại Tạng Kinh của thời Trần á, cho nên ở đây mới nói là năm Hương Lăng thứ 19, tức là 1311, thì sư mới phụng chiếu tiếp tục xuất bản Đại Tạng Kinh. Sư giao cho Bảo Sát làm chủ việc này. Tháng 4, sư dẫn truyền năng lực tại chùa Sư Lợi, sau đó viện quan đến trình chiếu giải, sư đều chấp nhận. Tức là cái bộ Đại Tạng Kinh là được thỉnh từ bên nhà Nguyên đó, là vua An Tông cho coi như xuất vào đây một số những cái tác phẩm của Việt Nam vào trong Đại Tạng Kinh này. Cho nên bộ Đại Tạng Kinh này á, nó có nhiều cái tác phẩm mà của Việt Nam được như là bổ túc vào trong này, rất là có giá trị. Nhưng mà mình đáng tiếc là bây giờ không cần cái bộ Đại Tạng Kinh này, không cần coi như là không cần cái dấu tích gì đó. Chứ một bộ Đại Tạng Kinh mà cả mấy ngàn quyển, tức là trên 5.000 quyển, hay là bây giờ mình không cần được cái quyển nào hết. Cho nên mình mới thấy đây là cái thời nhà Minh đó, là bị hủy hoại đó. Cho nên đây là nhiều cái tư liệu rất quý mà được đưa vào trong Đại Tạng Kinh này đó. Năm Hương Lăng thứ 10, năm Lăng thứ 21, tức là 1313, vào tháng 9, sư mới phụng chiếu đến chùa Vĩnh Nghiêm ở Lượng Giang định chức cho tăng đồ. Chúng tăng từ đây mới có sở độ, và chính sư là người cầm sở độ ấy. Lúc đó sư độ hơn 1.000 vị tăng, vì sao cứ 3 năm một lần độ tăng như thế. Tức là bây giờ đây là có cho nhau giáo hội, rồi chư tăng có sở độ đàng hoàng. Rồi đến năm Đại Thánh thứ tư, tức là 1317, đời Trần Minh Tông, vào tháng 2 sư bệnh nặng, sư mới đem y của Điều Ngự và viết bài tâm trợ trao cho ngài Diền Quang pháp khí, và dạy thì trao cho Cảnh Nhân Phật Tử, trao cho Cảnh Duy dự tre, trao cho Vệ Quán và pháp thơ và pháp trụ, trao cho Vệ Nhiên linh vàng, trao cho Hải Ấn chữ vàng, trao cho Vệ Trúc. Như vậy thì những đệ tử của ngài đó cũng rất là nhiều, rất là đông. Mỗi vị là trao cho một lần nhưng mà sau đó con bị bệnh tôi được lành.